Và giờ này chúng ta sẽ đến với Chúa, nghe lời của Ngài trong sách Khải Huyền. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Khải Huyền đoạn 21, từ câu 1 đến câu 4. Trời mới, đất mới, Jerusalem mới. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Cảm ơn Hội Thánh. Trong những tuần lễ vừa qua, hay là cái chủ đề vừa qua, thì chúng ta tìm hiểu về ý của Chúa như thế nào. Tạ ơn Chúa, trong 3 tuần lễ vắng mặt, ông Đặng Vĩnh Nhơn đã rao giảng lời của Chúa, ý Chúa trong cái hoàn cảnh, và sau đó ông chấp sự Hoàng Vũ Thành chia sẻ lời Chúa, ý Chúa và cái sự vinh hiển của Ngài. Và cái tuần vừa qua, Mục sư Quang cũng rao giảng lời của Chúa về sự tái sinh. Tất cả những cái điều chúng ta học hỏi để chuẩn bị cái con đường thập tự giá là như thế nào, con đường của thập tự. Và tháng 3 này cũng giống như chủ nhật đầu tiên của tháng 4, chúng ta chú trọng về con đường của thập tự để chuẩn bị cho thương khó phục sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa, con đường thập tự, trở về lại cái vườn Eden như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta học trong Sáng Thế Ký, English Ministry, có nhóm tiếng Anh đang học Sáng Thế Ký, và nhóm tiếng Pháp chiều nay đang học trong sách Epheso, cũng cùng nhau chú trọng đến con đường thập tự. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những cái một cái bức tranh rất là đẹp đẽ về cái sự hy vọng mà chúng ta có được trong cái sự tha thứ tội lỗi để có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký hay sách Tin Lành Giăng hay ngay trong Khải Huyền thì thấy được một cái kế hoạch rất là vĩ đại, tuyệt vời của Chúa. Đức Chúa Trời có cái kế hoạch này để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự thương khó của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá như thế nào. Và khi chúng ta đọc qua Sáng Thế Ký đoạn 1 hay là đoạn 2, rồi qua tới đoạn 3, rồi Khải Huyền, và cũng được nhắc nhở trong sách Tin Lành Giăng, thì thấy cái câu chuyện bắt đầu từ vườn Eden, rồi sau đó tới cái vườn Gethsemane, rồi cái cuối cùng cái vườn ở trong sách ra Khải Huyền. Và khi suy gẫm về lời của Chúa thì quý ông bà, anh chị em và tôi, khi mà suy gẫm lời của Chúa phải suy nghĩ rằng cái vị trí của chúng ta đang ở trong cái khu vườn nào. Và quý ông bà, anh chị em có chắc chắn đã đến được cái vườn Eden trong Khải Huyền hay là trở về lại trong Khải Huyền hay không? Và đôi khi cái bức tranh mà Chúa vẽ ra trong Kinh Thánh rất là đẹp đẽ, nhưng mà đồng thời trong cái bức tranh đó nó cũng có cái hình ảnh rất là khủng khiếp nếu mà chúng ta không rõ về lời của Ngài. Nhưng mà xét cho cùng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương. Yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài, mà tuần vừa qua Mục sư Quang đã đi qua, con một của Ngài chết trên, xuống cái thế gian này, chết trên thập tự giá một cách khủng khiếp nhất, để hầu qua đó ai tin danh của Ngài thì sẽ được cứu, sẽ nhận được cái sự sống vĩnh cửu. Trong cái chuyến đi vừa qua, hơn 500 người đã nghe phúc âm của Chúa Giêsu Christ. và họ tin nhận Ngài. Và cái điều chúng tôi chắc chắn rằng họ có được sự sống đời đời, có nghĩa khi rìa khỏi cái cuộc đời này thì họ trở về lại cái vườn Eden nguyên thủy cùng với Đấng Cứu Rỗi, tức là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Con đường thập tự mà Chúa đã vạch ra, hay là trong cái câu chuyện đó, để quý ông bà anh chị em cùng tôi suy gẫm ba cái hình ảnh. Cái hình ảnh đầu tiên mà trong cái sự tạo dựng của Chúa, thì cái người sống với Chúa trong cái sự hiện diện của Ngài, thì quý ông bà anh chị em xét lại chúng ta có điều đó hay không. Và đồng thời cái hình ảnh cái người sống không có Chúa nhưng mà trong cái sự hiện diện của Chúa, suy gẫm thử chúng ta có ở trong cái vị trí đó hay không. Và đồng thời suy gẫm lại cái người sống với Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi có sống sự hiện diện của Ngài hay không. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Và trước khi để đi qua từng điểm để giải thích lời của Chúa, tôi Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng để cho chúng con suy gẫm vị trí của mình ở nơi đâu. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con ra rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và định lại vị trí của mình trong cái bức tranh mà Chúa vẽ ra cho chúng con đường thập tự đó. Con dâng tất cả những sự trình bày và chia sẻ này trong sự gìn giữ và trong sự bảo vệ của Chúa, và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điểm đầu tiên, người sống với Chúa trong cái sự hiện diện của Chúa. Tôi chọn cái câu kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8. Chúa, Đức Chúa Trời trong một khu vườn tại Eden phía đông và đặt người Ngài đã dựng nên tại đó. Nhưng muốn hiểu cái câu này thì quý ông bà anh chị em phải trở về lại trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu đoạn 1 câu 26 tới câu 30, nói lên cái hình ảnh Đức Chúa Trời sau khi tạo dựng trong 5 ngày rồi tới ngày thứ 6, thì chúng ta thấy là lời của Chúa phán: chúng ta hãy tạo nên một loài người như hình thể ta và giống như ta, để quản trị tất cả những cái sinh vật hay là cái sự tạo dựng mà Chúa lập ra trên cái trái đất này. Thành ra Chúa tạo những cái người nam và người nữ, và lời của Chúa trong cái câu đoạn 1 câu 28, Chúa ban phước cho loài người, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta trở về lại cái thuở ban đầu, để mà đầy dậy mặt đất, thống trị đất, quản trị các loài chim trời, cá biển. Và Chúa cũng nói rằng là Chúa tạo dựng những cái vật thực để chúng ta có thể sinh sống, và mọi điều khi mà Chúa tạo dựng đều xảy ra như vậy. Cái câu chuyện mà trong cái sự sáng tạo ghi chép trong cái đoạn 1 cũng giống như trong cái đoạn 2 ở đây, thì chúng ta thấy tạo dựng của con người là dưới cái bàn tay của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu. Và nhiều người, kính thưa quý ông bà anh cha, một số người có thể học thức ở đây cố gắng giải thích điều này, và thậm chí nhiều người hay là một số người đã cố gắng giải thích để mà nói lên thay đổi của con người từ một cái nhu cầu ăn lá cây hay là cây quả đó, để rồi mong muốn dần dần con người tiến hóa để đi ra khỏi cái hình ảnh hay là hạ gục cái con khỉ trong cái người đó để trở nên một cái con người như ngày hôm nay. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, trở về lời Kinh Thánh ở đây nói rằng Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa tạo dựng nên con người, chứ không có phải là qua cái tiến trình từ con khỉ mà ra con người trong cái thuyết tiến hóa. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta thấy cái thập tự giá cuối cùng mà Chúa Giêsu đã chịu thương khó trên thập tự giá đó, không phải là trong cái sự tiến hóa của con người, nhưng mà trong cái sự sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Có nghĩa là gì? Khi mà quý ông bà anh chị em nhìn nhau, người này ngó con người kia, thì thấy những con người. Và trong cái sự tạo dựng Thiên Chúa, cái thuở ban đầu đó có nghĩa là gì? Trong cái thuở ban đầu, trong đoạn 1 và đoạn 2, thì có thể có thấy được là ba điều. Điều thứ nhất thì chúng ta thấy được Con người tạo ra để trông giống Đức Chúa Trời, bởi vì lời Kinh Thánh nói Ngài tạo con người, loài người như hình thể ta và giống ta. Như vậy quý ông bà anh chị em khi nhìn nhau có thấy mình có trông giống Đức Chúa Trời hay không? Và đồng thời cái nghĩa thứ hai nói rằng là có con người tạo ra để có cái tình yêu thương giống như Đức Chúa Trời có cái tình yêu thương đó. Lý do tại sao mà khi chúng ta học trong Tân Ước lặp đi lặp lại rất là nhiều con người phải trở về lại với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Christ để có được cái tình yêu thương giống như Đức Chúa Trời yêu thương. Và cái điều nữa chúng ta học hỏi được là con người được tạo ra để sống như Đức Chúa Trời trong cái chương trình của Chúa. Và đôi khi chúng ta đi ra khỏi cái sự tạo dựng của Ngài thì bắt đầu có cái sự lộn xộn xảy ra. Thành ra trong những cái câu mở đầu của Sáng Thế Ký là cái hình ảnh chúng ta thấy Adam, Eva sống với Đức Chúa Trời với cái mục đích của Chúa giao phó cho và có cái sự liên hệ một cách mật thiết với Chúa. Và lời Kinh Thánh ghi chép lại cái con người quý ông bà anh chị em và tôi trong cái thuở ban đầu của Adam, Eva đó thì hưởng được những cái sự phong phú hay là sung mãn những cái điều mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con người Adam về và lúc đó. Nhưng mà bắt đầu Kinh Thánh ghi chép tới trong cái sự tuyệt vời đó, nhưng mà có những rất là khủng khiếp đã xảy ra. Cái đó là cái điểm thứ hai tôi muốn trình bày, là con người sống không có Chúa trong cái sự hiện diện của Chúa. Khi Adam và Eva phạm tội, có cái sự sống trong cái vườn Eden đó, có cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hay không? Kinh Thánh ghi chép lại rõ ràng là có. Bởi vì như vậy Chúa khi mà xuất hiện trong cái vườn đó, Ngài mới kêu gọi Adam, con ở đâu? Thành ra có thể chúng ta nếu mà không cẩn thận, chúng ta sống không có Chúa nhưng mà trong cái sự hiện diện của Chúa thì cái hậu quả rất là tai hại. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 22. Thành ra Chúa đã kêu gọi Adam, con ở đâu? Và cái điều đầu tiên thì Adam đổ lỗi cho người vợ của mình là Eva. Rồi khi hỏi Eva tại sao như vậy thì Eva mới tạo đổ lỗi cho con rắn. Cái thời ngày hôm nay đôi khi đọc Kinh Thánh thì nói cái điều này có ý nghĩa gì để mà áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta? Quý ông bà, anh chị em có thể biết cái thí dụ này rất là nhiều rồi. Thường thường khi mà mình trách ai đó thì mình hay xịa như thế này, phải không ạ? Trở về lại trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 3, suy nghĩ đi, nó cũng giống như cái điều chúng ta làm ngày hôm nay. Khi mà chúng ta chỉ như thế này, mình đổ lỗi giống như Adam đổ lỗi cho Eva, tới cái ngón tay này mình chỉ về ai? Cái người mình trách móc, phải không ạ? Nhưng mà để ý cái ngón tay này chỉ về đâu? Để trách người thì nó automatic nó trách trời. Adam cũng vậy, nói là tại cái người nữ này, nhưng mà tại Chúa đó, Chúa tạo ra cái bà này chi để mà để bên tôi là tôi mới phạm tội, thành ra trách trời, trách người, trách trời. Và ba cái ngón này suy lại nghĩ rằng là cái đó là đôi khi tại mình. Và cũng vậy khi mà Eva đó, thì Eva nói tại con rắn, nhưng mà nói tại vì Chúa đó, Chúa tạo răng rắn để riêng răng rắn đó mới quyến rũ tôi, thành ra trách người hay là trách trời và quay trở lại trách mình. Nhưng mà để ý trong Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục đó, cái lỗi hay là cái sự khủng khiếp đã xảy ra, lỗi của ai? Trở về lời của Chúa. Đó, thường thường thì mình nói là tại bà, nhưng mà Kinh Thánh quý ông bà anh chị em khi mà đọc tới sách Tin Lành Thư Tín Roma thì lời Kinh Thánh nói Adam phạm tội, không có nói là bà Eva phạm tội. Chúa giao cái trách nhiệm cho cái người nam coi như là gia trưởng hay là người lãnh đạo trong gia đình. Chúa giao cái sứ điệp hay là cái mệnh lệnh cho người nam, người chồng gìn giữ cái gia đình mình. Thành ra khi mà chuyện gì xảy ra, cái trách nhiệm theo lời Kinh Thánh sách Tin Lành Roma nói đó là cái đó là lỗi của Adam. Thành ra quý ông để ý Tại đa số quý ông cũng đôi khi cũng hèn nhát lắm. Nói riết rồi cái cũng ừ thôi. Nhưng mà nhớ lại lời Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng Adam phạm tội, chứ không có nói là Eva phạm tội. Thành ra chúng ta phải rõ ràng về cái điều này. Mà khi có người phạm tội, cái câu Kinh Thánh tôi chọn trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 23, vì thế Chúa, tức là Đức Chúa Trời, đuổi Adam ra khỏi vườn Eden để canh tác đất đai vì loài người từ đó mà ra. Đây là một cái hình ảnh, kính thưa quý ông bà anh chị em, vô cùng khủng khiếp và bi thảm. Cái câu chuyện ghi chép là ma quỷ đã xuất hiện để đánh lừa Adam và Eva, để họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời theo một cái cách nào đó chấp nhận bất cứ cái hình thức tội lỗi nào hay là bất tuân nào. Nhưng mà không, bởi vì hệ tội là tội đó. Và Đức Chúa và họ ma quỷ nó thường thường quyến rũ như vậy, và Adam và Eva cũng giống như là bị câu cá đó, bị vướng vào cái lưỡi câu đó, và họ đã ăn cái trái cây mà Đức Chúa Trời cấm họ ăn. Và cái hậu quả ngay tức thì Chúa đuổi Adam ra khỏi vườn Eden. Thì đương nhiên có những cái diễn tiến chính giữa, nhưng mà chúng ta thấy cái kết quả đuổi Adam và Eva ra đó. Thì thực ra đó, Chúa hiện hữu, Chúa hiện hữu, nhưng mà cái tội lỗi khi mà xảy ra cho Adam và Eva rồi thì có giống như là một cái bức tường ngăn cách giữa họ với Ngài trong mọi phương diện. Họ không có thể nào tương giao được với Ngài hay là Thiên Chúa về bất cứ vấn đề gì cả. Và cái sự tách biệt này trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 23, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu kỹ thì cũng thấy có ba điều xảy ra. Điều thứ nhất xảy ra là con người không có thể nào giống như Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì cái bức tranh của Đức Chúa Trời hay cái hình ảnh của Đức Chúa Trời tạo dựng con người là theo hình ta và tượng ta, thì cái bức tranh đó hay cái hình tượng đó bị phá vỡ. Và đồng thời cái tình yêu của con người thuở ban đầu Chúa cho cái tình yêu giống như Đức Chúa Trời yêu thương đó, thì cái tình yêu đó không có còn nữa. Agape love có nghĩa là tình yêu còn nữa, nhưng mà con người trở thành cái tình yêu về cái dục vọng, tại vì hay là cái gì đó để kiếm lợi cho mình. Và đồng thời con người không có thể nào sống như Đức Chúa Trời mong muốn trong cái chương trình của Chúa. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa ghi chép rất là rõ ngay trong Sáng Thế, và đồng thời cũng nhắc nhở trong các thư tín, tiền công của tội lỗi thì sao? Là chết. Cái điều này chắc chắn 100%. Hễ tội lỗi là chết. Và cái lúc mà cái tội lỗi đã xảy ra đó thì khiến con người chết một cách dần mòn, không những về thể xác không thôi. Mới ban đầu thì con người sống rất là lâu, rồi sau đó hạ xuống còn 120, tới Thi Thiên 90 thì chỉ còn 70-80 là tốt rồi. Tạ ơn Chúa trong cái chuyến đi truyền giáo, bác sĩ Trần 92 tuổi, Chúa cho đi một cách mạnh khỏe, bình an, bơi không cần phao, đủ thứ cả. Nhưng mà về tới Houston thì mới bệnh. Sáng hôm nay vắng mặt, bị ho rồi bị khớp khớp, có thể đi nhiều quá thành ra cái chân nó bị cao, không có đi nổi. Và đồng thời kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, cái tội lỗi đó khiến cho con người ghét đồng loại của mình và gây ra những cái chiến tranh trong mọi trường hợp có thể xảy ra. Bây giờ cái tội lỗi đó con người ngăn cách ra khỏi Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là công bình và thánh khiết, thành ra cái tội lỗi đó sẽ làm cho ngăn cách. Và quý ông bà anh chị em học lịch sử thì thấy nó xảy ra từ thời đại này qua cái thời đại khác. Rồi nói ok, nếu mà nói như vậy nói lớn quá. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ mình trở ngược lại chút xíu để gần gũi với quý ông bà anh chị em hơn. Ví dụ hai vợ chồng khi mà mới lấy nhau, khi vui, lời Kinh Thánh nói là khi vui, khi buồn, khi giàu có, khi gì đó nghèo khổ, khi ốm đau, vân vân và vân vân. Là hai vợ chồng từ hai trở nên một, đối kết với nhau thì nó có cái sự liên hệ và tin cậy. Khi mà tội lỗi xảy ra một trong hai người đó thì cái sự liên hệ cái tin cậy đó nó bị phá vỡ. Thì đây cũng cho chúng ta thấy cái hình ảnh khi tội lỗi vào con người thì cái sự liên hệ giữa người và trời bị phá vỡ, cái bức tường ngăn cách. Có thể ngoài mặt chúng ta cười vui với nhau nhưng mà có cái sự ngăn cách gì đó, cười nhưng mà trong lòng thì buồn, có cái gì đó nó xảy ra. Đây là một trong những cái hình ảnh chúng ta trong cái đời sống hàng ngày chúng ta có thể áp dụng để hiểu được lời của Chúa ở đây. Cái vấn đề tội lỗi, kính thưa quý ông bà anh chị em, là thảm họa con người về mọi mặt. Khi mà một người đã vướng vào cái tội lỗi rồi thì không có cái chỗ nào để mà chạy trốn cả. Tự nhiên không có trốn cả và không có nơi nào để mà nhờ giúp đỡ được cả nếu mà vướng vào những cái tội. Không có thể là không có, có tương lai trong cái đời sống của mình, có nghĩa rằng là sống trong cái sự phập phồng lo sợ, tại những cái gì mà mình giấu tội lỗi đó trước sau gì nó cũng lòi ra năm này tháng nào. Thành đó nó giống như có một gánh nặng đeo trên vai người đó. Rồi cái tội lỗi sẽ kết án cái người này trong cái cuộc đời là lao khổ, nỗ lực một cách là con không có hy vọng, tức là sống trong cái sự phập phồng, thiếu cái bình, không có cái sự thỏa lòng, và ngay cả cái bên ngoài và nhất trong tâm linh có thể là đang chết mà không có hay. Cái tâm linh chết nó ảnh hưởng tới cái tâm thần. Cầu nguyện Chúa khi con cái Chúa hiểu cái điều này, để hiểu cái nan đề trầm trọng của tội lỗi, để quý ông bà anh chị em khi mà đối diện với cái tội lỗi, bất cứ cái vấn đề gì thì phải cầu nguyện của Chúa để mà có đức tin nơi Ngài, nắm vào lời hứa của Chúa để mà vượt qua. Và ngay cả trong cái tình yêu giữa người và người, nó chỉ là tạm thời, nó chỉ là tạm thời mà thôi, và nó tùy thuộc vào cái sự lên xuống của cái cảm xúc. Nếu quý ông bà anh chị em nói tôi yêu Chúa mà khi lên khi xuống đó, thì nó thuộc về cảm xúc. Vợ chồng yêu nhau mà khi mà thời tiết tốt đó, thì yêu nhau, mà khi mà mưa gió thì không có yêu nhau nữa. Cái đó là cái tình yêu tạm thời mà con người tội lỗi vướng. Thành ra con người không thể có cái yêu thương như Chúa yêu thương được. Đó. Và đồng thời nhiều người nói tôi là cha là mẹ, tôi yêu con cái Chúa. Tôi, cái thứ quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em sống không có sự hiện diện của Chúa, mình có yêu con mình như thế nào, mình chăm sóc, mình dạy dỗ như thế nào, nhưng nó cũng mang cái ảnh hưởng hay là phải cùng chịu chung cái số phận như mình. Suy nghĩ về điều này, đó lý do tại sao kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa, Chúa Giêsu, Ngài phải chết trên thập tự giá, có nghĩa rằng Ngài đi từ cái vườn Ê-đen để mà bước vào vườn Gethsemane, rồi sau đó lời Kinh Thánh nói cái vườn của cái ngôi mộ, lời của Chúa chép tại khu vườn nơi Đức Chúa Giêsu đóng đinh có một hang mộ mới chưa được chôn cất ai. Lời của Chúa nhắc nhở từ cái sự trọn vẹn qua cái vườn Gethsemane để bắt đầu chịu sự thương khó đó, chết trên thập tự giá, rồi đi đến cái vườn của ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc lời của Chúa thì Chúa cho những cái phương tiện hay những lời của Ngài để nhắc nhở chúng ta, để nhắc nhở về cái điều gì? Nhắc nhở mà Chúa bày tỏ cái tình yêu của Ngài cho chúng ta. Lời của Chúa trong Roma, nếu mà quý ông bà anh chị em ôn lại trong Roma đoạn 5 câu 8, Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Thành ra cái sự chết, cái sự chôn, sự sống lại của Chúa Giêsu cho thấy cái bức vời về cái tình yêu của Chúa, để rồi chúng ta mới có thể học hỏi được khải huyền, phải đi trọn vẹn sáng thế ký sách Tin Lành Giăng, rồi lúc đó mới có thể chuyển tiếp để học sách khải huyền. Lời khải huyền thì hồi nãy có đọc qua từ câu 1 tới câu 4, nhưng mà tôi chọn câu 3 ở đây để mà ôn lại chút xíu, thì tôi sẽ đọc rất là lạ từ câu 1 rồi câu 2, câu 3, câu 4. Lúc ấy tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất biến mất, biến cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành phố thánh Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời trên trời mà chuẩn bị như cô dâu trang điểm chờ chàng rể. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai rằng, Này là đền tạm Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ, họ sẽ là dân của Chúa. Chính Ngài sẽ ở với họ, Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài, câu số 4, rất là hay. Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết khóc, tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa vì những việc trước đã qua rồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thuở ban đầu Chúa tạo những con người rất là tuyệt vời, có hình ảnh của Chúa, có tình yêu của Chúa và có sự gần gũi tương giao với Ngài. Con người phạm tội thì mất đi cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái tình yêu mà Chúa đặt trong con người không có còn nữa, mà trở nên cái tình yêu là tại vì hay là tại gì đó, và mất đi cái sự tương giao đó. Thành ra con người nhìn nhau đôi khi có những cái sự hận thù, ghen ghét trong đó. Nhưng mà khi qua cái sự chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, hiểu được cái tình yêu của Ngài, mà lời của Chúa nói hễ ai tin nhận Ngài, mà tuần qua một sư quan có giảng đó, hay ai tin nhận Ngài thì có cái đời đời, để rồi có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Đây là một cái hình ảnh tuyệt vời nhất. Thành ra Kinh Thánh dạy cho chúng ta cái điều gì? Cái thời chúng ta sống, cái thời đại này rồi nó cũng sẽ qua đi, sẽ có trời mới và đất mới. Và những cái gì đã xảy ra trong Sáng Thế Ký đoạn 3 cũng sẽ qua đi. Và chúng ta thấy cái nơi ở của Chúa, hay là cái vườn, trở về lại cái vườn Eden mà có sự hiện diện của Chúa đó, thì Chúa muốn con người của chúng ta trở về lại. Cái đó là cái hình ảnh mà tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi người ngồi trong phòng này hay là những người đang nghe live broadcasting phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, phải biết chắc chắn cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ phải trọn vẹn 100%, để rồi không có sự ngỡ ngàng hay là sự lo sợ nói rằng khi mà tôi qua khỏi đời này tôi sẽ đi về đâu. Đó, chúng tôi đã gặp gỡ hơn 1.000 người và hầu hết mọi người đều có cùng một cái thắc mắc: chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đi về đâu. Đó là cái lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, để rồi khi mà chúng ta trở về lại lời của Ngài để mà được sự nhắc nhở, để rồi biết được rằng Đức Chúa Trời yêu quý ông bà anh chị em đến nỗi Ngài sai con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì chúng ta, hầu qua đó hễ ai tin con ấy thì được sự sống đời đời. Đó là cái hình ảnh mỗi con cái Chúa tại hội thánh Westminster. Nếu nói rằng tôi là con cái Chúa, phải biết chắc chắn hễ ai tin Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Thiên đàng và địa ngục chỉ có cách nhau có 3 tấc mà thôi. Tại vì nhiều người có thể biết được rằng tôi tin Chúa Giêsu, tôi biết Chúa Giêsu Christ, nhưng mà chưa có nhận ở trong lòng của mình thì vẫn đi xuống như thường. Thành ra phải tin, biết rõ ràng những điều chúng ta tin và phải nhận vào tâm lòng, thì lời của Chúa chép rằng thì con mới được cứu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con đường thập tự đường để mà đưa con người trở về lại vườn Eden cái thuở ban đầu. Thành ra muốn sống mãi mãi trong cái sự hiến diện của Chúa, người tội lỗi, nếu có quý ông bà anh chị em trong phòng này mà chưa có rõ ràng điều này, thành ra phải, con người tội lỗi phải từ bỏ tội lỗi của mình và phải hoàn toàn tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ thì mới trở về lại được Eden thuở ban đầu. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà trong phòng nhóm này, nếu mà quý ông bà anh chị em có ai chưa thật sự biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, thì giờ phút này tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy tin nhận Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên, tôi biết thì tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong cái giờ phút này? Nếu mà không có cảm thấy thuận tiện thì xin liên lạc với chúng tôi trong cái giờ ăn thông cầm. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con nếu muốn sống mãi mãi trong sự hiện diện của Chúa thì mỗi con người của chúng con phải từ bỏ tội lỗi của mình và hoàn toàn tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Con cầu nguyện rằng những người nghe qua live broadcasting hoặc những thân hữu của hội thánh nếu chưa biết chắc chắn mình có sự sống đời đời thì xin liên lạc với chúng tôi trong giờ ăn thông công sắp sửa tới đây. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con có sinh nhật đầu tháng, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn trưa thông công ngày hôm nay. Và lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở với chúng con trong công vụ sứ đồ. Khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, lời Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.